Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan, Đức, Vương quốc Anh và Canada. Tiếp đó là tin tức ba thành viên của một gia đình ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục với tiêu đề Người quản lý khách sạn, tôi sẽ là người tốt dù ở bất cứ đâu. Tin tức thứ nhất, đài truyền hình công cộng lớn ở Amsterdam, Hà Lan phát loạt phóng sự chuyên sâu về Pháp Luân Công. AT5 là một đài truyền hình được nhiều người theo dõi ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Một phóng viên của đài truyền hình này thường thấy các học viên luyện công tại một điểm luyện công địa phương, và ông bị cuốn hút bởi tính ôn hòa của môn tu luyện. Khi biết thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, ông đã đề nghị thực hiện một loạt phóng sự chuyên sâu để giới thiệu cho công chúng về môn tu luyện thiền định và phơi bày những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Vào tối ngày 19 tháng 8 năm 2019, kênh AT5 đã phát một chương trình về Pháp Luân Công. Các học viên được quay trong khi đang luyện công tại một công viên và vài người được phỏng vấn về những gì họ đã trải qua trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đài truyền hình này cũng đã đăng một bài viết về Pháp Luân Công trên trang web của mình. Ông Ngô, một học viên Pháp Luân Công đã được phỏng vấn cho chương trình. Ông giới thiệu môn tu luyện và nói, việc tu luyện Pháp Luân Công giúp mọi người cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng. Ở Trung Quốc đại lục, nhiều người đã từng tu luyện môn này, nhưng chế độ Cộng sản Trung Quốc lo sợ rằng sự phát triển nhanh chóng của môn tu luyện sẽ trở thành mối đe dọa đối với quyền lực của nó. Bởi vậy đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công. Một số học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm khi họ bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Một người đàn ông từng làm quản lý cao cấp của một công ty lớn cho hay, đồ uống của ông bị cảnh sát đầu độc. Một phụ nữ tiết lộ rằng cô đã bị kết án 4 năm tù và bị tách khỏi đứa con thơ của mình. Một phụ nữ khác kể về trải nghiệm của cô khi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức 2 năm rưỡi. Cô cho biết cô đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, bị giam trong buồng kín, không hề có ánh sáng mặt trời. Một số người phương Tây bước vào tu luyện sau khi thấy các học viên luyện công trong các công viên địa phương. Một phụ nữ Hà Lan cho hay, người bạn của bà bảo bà rằng Pháp Luân Công chính là điều bà cần. Bà đã tập thử và thấy thật sự đúng là như vậy. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại London, Vương quốc Anh nhằm giới thiệu môn tu luyện và phơi bày tội ác diệt chủng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, các học viên đến từ 33 quốc gia châu Âu đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại trung tâm thành phố London. Đoàn diễu hành đã giới thiệu Pháp Luân Công đến công chúng và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện, bao gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn. Nhiều người, gồm cả người dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đã xem lễ diễu hành và trò chuyện với các học viên. Đoàn nhạc Thiên Cua châu Âu dẫn đầu cuộc diễu hành. Điểm xuất phát của đoàn diễu hành là công viên Regent London. Đoàn diễu hành tiếp tục di chuyển đến phố Ashford, một khu vực kinh doanh nổi tiếng. Tiếp đến là khu phố Tàu, quảng trường Trafalgar, phố Whitehall, văn phòng Thủ tướng Anh và điểm đến cuối cùng là tòa nhà Nghị viện Anh. Cuộc diễu hành này diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ. Nhiều người, bao gồm người dân địa phương và du khách, đã theo dõi, chụp ảnh và quay video cuộc diễu hành này. Sau khi trò chuyện với các học viên và hiểu được tầm quan trọng của việc làm tam thoái, nhiều khán giả người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều khán giả đã nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Sau khi tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2019 tại London vào ngày 31 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công châu Âu tiếp tục tham gia các hoạt động khác được tổ chức tại các công trình nổi tiếng ở trung tâm thành phố London để giới thiệu môn tu luyện này cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Các hoạt động ở trung tâm thành phố London được tổ chức tại quảng trường Trafalgar, trước văn phòng chính phủ Anh tại số 10 đường Downing, gần bảo tàng Anh và tại quảng trường Leicester. Cả người dân London cùng du khách đã quan tâm và dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường bày tỏ sự kinh hoàng về điều tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và sẵn sàng ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền này. Cô Borget, một chuyên gia công nghệ thông tin, đã dừng lại trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công khi cô đi qua số 10 đường Downing vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Cô đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng cuộc đàn áp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của chính quyền Trung Quốc là rất đáng lo ngại. Cô nói, cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã cho chúng tôi biết thông tin này vì đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì tò mò, một số người dân và du khách Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên. Hai người đàn ông đến từ Trung Quốc hiện đang làm việc tại Anh đã tham gia luyện các bài công pháp cùng các học viên. Một người học bài tọa thiền trong khi người còn lại giới thiệu là họ Lý thì chụp ảnh. Một học viên giải thích cho họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hãm hại người dân Trung Quốc vô tội trong nhiều chiến dịch chính trị, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra. Ông Lý đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong, một trong những tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn người kia cho hay, ông cũng đã thoái từ trước rồi. Phía trước văn phòng chính phủ Anh tại số 10 đường Downing, có một nhóm du khách trẻ người Trung Quốc chào hỏi hai học viên phương Tây. Nhóm thanh niên này đã chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích về lợi ích của Pháp Luân Công và sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, họ tiếp tục đọc các áp phích về Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, họ mỉm cười và cảm ơn các học viên. Một số người đã đồng ý khi được hỏi liệu họ có muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Tại quảng trường Trafalgar, hai người phụ nữ Trung Quốc đã dừng lại rất lâu để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một người trong số họ cho biết cô bị thu hút bởi cảnh tượng này bởi vì trước đây cô chưa bao giờ trông thấy điều gì giống như vậy. Một học viên đã nói chuyện với họ về bản chất của những tuyên truyền thù hận về Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng nói cho họ biết cách vượt tường lửa của Trung Quốc để truy cập thông tin ở nước ngoài. Hai người phụ nữ đọc các tài liệu mà người học viên đưa cho và nói rằng họ sẽ tải phần mềm để truy cập thông tin không bị kiểm duyệt. Cô Dennis đến từ Thụy Sĩ trình diễn các bài công pháp cùng với các học viên khác tại quảng trường Leicester vào ngày 1 tháng 9. Cô nói rằng lời chúc của sư phụ Lý đến những người tham dự pháp hội đã giúp cô nhận ra rằng cô cần tận dụng thời gian để nâng cao nhận thức cho mọi người. Tin tức thứ 3, các quan chức chính phủ ủng hộ triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn tại Toronto, Canada. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức tại Tòa Thị Chính Toronto từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2019. Triển lãm bao gồm 22 tác phẩm được khơi nguồn cảm hứng từ các sự kiện có thật. Những tác phẩm nghệ thuật này thể hiện vẻ đẹp của nguyên lý chỉ đạo, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi sự quan tâm tới cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Nhiều quan chức chính phủ đã tới phát biểu trong lễ khai mạc hoặc gửi thư chúc mừng sự kiện này. Nhiều quan chức chính phủ đã gửi thư chúc mừng tới buổi triển lãm. Trong số họ có ông Garnet Jenuis, nghị sĩ đến từ Alberta, bà Suze Morrison, đại biểu quốc hội cấp tỉnh của khu trung tâm Toronto, bà Jessica Bell, đại biểu quốc hội cấp tỉnh của Toronto, Jolie, ủy viên hội đồng của vùng Markham và York, và Jusemer Inverga, lãnh đạo cộng đồng người Philippines ở Canada. Nhiều quan chức đã phát biểu tại lễ khai mạc. Ông James Pasternak, Chủ tịch Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Môi trường của Toronto, Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng North York và cũng là Ủy viên Hội đồng Thành phố Toronto, phát biểu tại lễ khai mạc. Ông nói, thay mặt Thị trưởng John và các Ủy viên Hội đồng Thành phố, tôi hoan nghênh các bạn. Chúng tôi rất vinh dự khi có các bạn ở đây. Ông Consiglio Ginino, cựu Thượng nghị sĩ Canada, phát biểu, tôi luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã làm điều đó được 20 năm rồi. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta bao dung lẫn nhau và sống chan hòa với mọi người. Ông ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật và cho biết, tôi rất ấn tượng với trình độ nghệ thuật rất cao của những tác phẩm này. Chúng toát lên các giá trị tinh thần có thể chỉ dẫn cho chúng ta. Điều này đặc biệt quan trọng. Ông Roman Barber, đại biểu quốc hội cấp tỉnh cho biết, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ những người đã bị tước đoạt tự do, trong đó có hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Ông Barber còn nói, tôi được sinh ra ở Liên Xô cũ, mặc dù khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi nhớ rất rõ mọi người đã bị áp bức dưới chế độ Cộng sản ra sao. Chế độ này tàn bạo, không dung thứ tự do và đàn áp quyền ngôn luận và các quyền cơ bản của con người. Nó làm người ta phải khiếp sợ. Ông Ngô đến từ Phúc Kiến, đã rời khỏi Trung Quốc vào năm 1976 vì Đảng Cộng sản quy cho ông là một tên phản động. Ông cho hay, ông biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ. Ông nói, tôi đã từng nghe nói về Pháp Luân Công. Một người hướng dẫn đã giải thích về việc Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến ra sao và sau đó các học viên đã bị bức hại thế nào. Ông Ngô cho biết, ông muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện cổ xưa này. Trước khi rời đi, ông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm ơn các học viên. 9 tác phẩm của bà Kathleen Gillis, một họa sĩ người Canada, đã được chọn cho triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn này. Trong số đó có 2 tác phẩm từng được trưng bày trong tòa thị chính Toronto. Bà hy vọng triển lãm có thể giúp mọi người thấy được lòng tốt và sự kiên trì to lớn của các học viên. Bà Kathleen chỉ ra rằng, trong 20 năm qua, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đưa các học viên tới các trại lao động cưỡng bức và nhà tù, rồi tra tấn họ với trên 100 thủ đoạn vô nhân đạo khác nhau. Mục tiêu là để buộc họ phải từ bỏ đức tin vào Chân Thiện Nhẫn. Bà hy vọng rằng, những sự thật được trưng bày trong triển lãm có thể đánh thức thiện tâm trong trái tim mọi người. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức lần đầu tiên tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC vào tháng 7 năm 2004. Những tác phẩm này đã được trưng bày hơn 1.000 lần tại trên 300 thành phố ở hơn 50 quốc gia và đã được các quan chức chính phủ cùng giới nghệ sĩ ở các quốc gia khác nhau hoan nghênh đón nhận. Đây là lần thứ 3 triển lãm này được tổ chức tại Tòa thị chính Toronto. Tin tức thứ 4, Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh tại hội chợ sức khỏe ở Essen, nước Đức. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia các hoạt động trong ngày hội sức khỏe được tổ chức tại Essen, một thành phố lớn ở bang Nordrhein-Westfalen, Đức, vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Sự kiện do Bộ Lao động tổ chức trong công viên Gruga Park. Những người quan tâm đến sức khỏe, các quan chức chính phủ và những người làm trong ngành bảo hiểm đã tham gia sự kiện. Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và ở quầy thông tin. Tại đây, nhiều người bày tỏ hứng thú muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu, các học viên cũng nói với mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Sau đó, một số người đến quầy thông tin và muốn được ký tên thỉnh nguyện. Một người đàn ông nói rằng ông ấy biết về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và nói ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. 4 người phụ nữ quan tâm đến tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đến quầy thông tin của các học viên để hỏi thông tin. Khi các học viên bắt đầu biểu diễn các bài công pháp, nhiều người đã lại gần để tìm hiểu. Một số chia sẻ rằng họ cảm thấy tuyệt vời sau khi tập các bài công pháp. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nói rằng bà đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại vào năm ngoái. Bà nói bà đã từng thử rất nhiều môn phái, nhưng vẫn chưa gặp được môn tu luyện thực sự muốn tìm. Khi bà nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, bà quyết định thử. Bà nói rằng bà lên kế hoạch tham gia cả 2 buổi hướng dẫn vào tuần tới. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 3 thành viên của một gia đình bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. 3 học viên ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị tòa án Mậu Nam kết án tù vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lâm Lệ Chân và con trai là anh Ngô Chiêu Kỳ, mỗi người bị lãnh án 5 năm tù và 10.000 tệ tiền phạt. Em gái của bà, cô Lâm Yến Mai, bị kết án 4 năm rưỡi tù và bị phạt 8.000 tệ. Các luật sư của 3 học viên đã khiếu nại với thẩm phán rằng các bản án đó là quá nặng đối với thân chủ của họ. Thẩm phán ngụ ý rằng ông ta chỉ tuyên phán quyết, còn bản án là do phòng 610 định đoạt từ trước và ông ta không có tiếng nói trong việc này. Ông ta nói với các luật sư, nếu thấy không phục thì cứ thoải mái mà kháng cáo. Phòng 610 là một tổ chức ngoài vòng pháp luật, có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp. con trai bà Lâm Yến Mai, anh Vương Thụy Hâm đã xin được tham dự phiên tòa xét xử họ tại phòng xử án tạm thời trại tạm giam số 1 Mậu Danh, nhưng bị từ chối. Người cha già 86 tuổi của chị em bà Lâm là ông Lâm Đồng, rất đau lòng về bản án của các con cháu. Ông nói, tại sao họ lại bức hại những người tốt như vậy? Tôi sẽ đi đến chính quyền thành phố để kháng nghị cho con cháu tôi. Trong khi bắt giữ ba thành viên của gia đình này vào cuối tháng 8 năm 2018, Trần Sương Hưng, trưởng phòng 610, và Lục Thượng Huy, đội trưởng đội an ninh nội địa nói rằng, cuối cùng thì tụi này cũng tóm được các người, giờ thì tụi này được lãnh thưởng rồi. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục với tiêu đề Người quản lý khách sạn, tôi sẽ là người tốt dù ở bất cứ đâu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Tôi là một quản lý khách sạn và phụ trách bộ phận phòng nghỉ, hội nghị, quan hệ khách hàng và phối hợp với các cơ quan chính quyền có liên quan. Giám đốc văn phòng quản lý du lịch của thành phố thường xuyên đến thăm khách sạn khi chúng tôi đang ở giai đoạn cải tạo và nâng cấp khách sạn. Ông dường như có ấn tượng tốt về tôi. Trong một lần ông đến thăm, tôi đã giới thiệu với ông ấy về Pháp Luân Công và tại sao Pháp Luân Công lại trở nên phổ biến trên toàn thế giới như vậy. Tôi nói, Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho con người cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cũng như nâng cao các giá trị đạo đức truyền thống. Những lời tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là giả dối. Sau đó, tôi đã nói với ông về tầm quan trọng của việc thoái đảng. Ông đã đồng ý thoái và nở nụ cười nói với tôi, sau này tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Khách sạn của chúng tôi có tổng giám đốc mới vào năm 2011. Trong một hội nghị báo cáo công tác của toàn thể cổ đông, ông ấy đã đưa ra quy định rằng các nhân viên khách sạn không được phép tu luyện Pháp Luân Công và thậm chí còn nhắc nhở đích danh tôi. Ông ấy cho rằng việc tu luyện của tôi sẽ ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu của khách sạn. Khi đến lượt mình phát biểu, tôi đã nói rằng bất kể tôi tiếp xúc với ai, dù là lãnh đạo hay nhân viên phục vụ, tôi đều đối đãi với họ chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình với khách hàng và với khách sạn. Tôi chưa bao giờ bị ai phàn nàn, mà thường nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hiệu quả và lợi nhuận của khách sạn cũng liên tục tăng. Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi trở thành một người tốt cho dù tôi ở bất cứ đâu. Vì vậy, sau này tôi sẽ vẫn tiếp tục hành xử chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Sau một lúc im lặng, vị tổng giám đốc nói, anh nói rất đúng. Tôi đã bị hãm hại sau khi nói chuyện với một khách hàng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 2012. Lãnh đạo khách sạn đã yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện và không được nói chuyện với khách hàng về Pháp Luân Công. Để buộc tôi từ bỏ đức tin của mình, thậm chí ông ấy còn xúi bẩy một số nhân viên khách sạn nói rằng tôi đã xúc phạm khách hàng và làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Tôi đã bị giáng cấp từ vị trí quản lý xuống một vị trí công tác ở hậu trường. Khu vực phía sau của khách sạn rất dơ bẩn, đầy ruồi muỗi và chuột bọ. Làm một học viên, tôi không phàn nàn mà luôn nỗ lực để trở thành một người tốt. Tôi đi làm sớm, và vào ngày đầu tiên, tôi đã lên kế hoạch để lau dọn sàn. Tôi dành nửa ngày để khử trùng và làm sạch toàn bộ khu vực. Tôi cũng lắp cửa sổ và màn che. Hàng ngày tôi đều dọn sạch khu vực này trước khi về nhà. Cuối cùng, khu vực này không còn ruồi muỗi và chuột bọ nữa. Do tôi luôn vui vẻ hòa ái với tất cả mọi người và luôn quan tâm giúp đỡ các đồng nghiệp, dần dần các đồng nghiệp đã thay đổi thái độ với tôi. Họ nói, hóa ra Pháp Luân Công tốt như thế, người luyện công tốt như thế. Một năm sau, lợi nhuận của khách sạn giảm sút do mâu thuẫn trong quản lý. Tổng giám đốc đã quyết định khôi phục lại vị trí quản lý của tôi vì lợi ích của khách sạn. Ông khen ngợi những cống hiến và tính cách của tôi tại một cuộc họp cổ đông, nhưng không đề cập đến việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi quyết định nói chuyện riêng với ông sau cuộc họp. Tôi nói, Đảng luôn đẩy mạnh các cuộc đấu tranh chống thiên, chống địa. Đảng đã giết hơn 80 triệu người kể từ khi lên nắm quyền và đã phạm tội không thể tha thứ. Bây giờ, nó lại đàn áp những người tốt, những người luôn tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, và thậm chí còn tiến hành mổ sống lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận khổng lồ. Nó chắc chắn sẽ bị trời diệt. Ông ấy có một lá cờ đảng trên bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, vài ngày sau cuộc nói chuyện của chúng tôi thấy nó đã bị gỡ ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.